This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga chào, từ Dallas xin chào quý khán giả, chào chị Thủy và Khôi Nguyên. Chị Thủy là tính đánh úp đây tìm chị Thủy không ra, rồi chị Thủy nghe chị Thủy có cái tiếng của chị Thủy là cũng vui lắm rồi, nhưng mà còn Khôi Nguyên thì như thế nào?
Dạ vâng, trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào quý khán giả khắp nơi cũng như là chào hai cô. Nói đánh úp thì chắc không đúng đâu, chắc là cô Thủy sợ có bảo thêm nữa chăng nên vì thế điện thoại bị mất đường dây hoặc là vì lý do nào đây cô Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Cái viên giả có thấy điện thoại sẽ on off một chút là bởi điều kiện ngay cả cái đường dây. Không biết ở bên chỗ Khôi Nguyên thì mọi chuyện đã bình thường chưa? Cứ bên này thì mặc dù là điện nhất thì có, nhưng mà cái internet và cái phone line đó thì nó có nhiều cái, cũng nhiều cái trục trặc chị Thu Nga. Nhưng mà trục trặc gì thì trục trặc cũng không có bằng cái tình trạng mà căng thẳng tinh thần trong tuần vừa qua. Chị Thu Nga có căng thẳng không? Dân Houston thì vừa căng thẳng về cơn bão Beryl, rồi sau đó lại bị cảm thấy phần nào đó căng thẳng trước những cái tin tức thời sự dồn dập làm chúng ta nhớ lại cái thời hỗn loạn ở tại miền Nam Việt Nam mình trong những cái thời kỳ mà chính trị hỗn loạn đó chị Thu Nga, khi mà có những vụ ám sát rồi những cái vụ mà coi như là những cái vụ mà lật đổ chính phủ và nhiều cái vấn đề làm cho chúng ta cảm thấy ủa, nước Mỹ từ trước đến giờ được coi như là một đất nước rất là bình an, thế mà bây giờ bạo loạn nó đã vào đúng cả trong những cái nhân vật quan trọng nhất của nước Mỹ hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Vừa cái căng thẳng về thời tiết nóng quá, rồi về căng thẳng về cơn bão ở bên Houston, rồi bỗng nhiên chúng tôi nghe những người gọi tới, nói là hốt hoảng vô cùng, nói là cựu Tổng thống Donald Trump đã bị ám sát. Và chúng ta cũng nhớ lại những cái vụ mà ám sát trước đây, rồi Dallas của chúng ta cũng nổi tiếng lắm với cái vụ mà ám sát Tổng thống Kennedy, rồi trước đó thì mà các tổng thống khác cũng bị bắn hụt. Nghĩa là cái vụ mà ám sát Tổng thống này hình như là nó trở thành một cái điều gì mà rất là dễ sợ. Tuy nhiên là những hung thủ này thì người ta, ví dụ như là một cái vụ án Tổng thống Kennedy á, tới bây giờ người ta cũng gọi là chưa có hoàn toàn giải mật, tại những người mà nhân chứng cũng đã bị giết chết rồi. Và chúng ta tự hỏi rằng cái tên mà đã ám sát hụt Tổng thống Donald Trump đó, bây giờ nó đã chết rồi, thì không biết là người chết có khai ra được hay không, cũng như là những nhân chứng mà vụ ám sát Kennedy thì tới bây giờ cũng chưa có giải mật. Thành ra chúng ta thấy là có những điều bí mật mà đúng như vậy, tại chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ, cho nên là tất cả những cái điều gì mà hỗn loạn đó làm cho chúng ta phải cũng giật mình kinh sợ. Và cũng có nhiều người đã comment rằng nếu mà may là ông Trump ông thoáng chết, chứ nếu không mà ông Trump mà ông chết đi nữa thì chắc là chúng ta lại phải đi tị nạn ở chỗ khác nữa rồi. Tại chủ nghĩa nó cũng sẽ khác ghê lắm, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cái vấn đề ám sát ông Trump đó là không ai ngờ tới trước được. Có những cái thông tin, những nhiều người nói nếu mà cách đây khoảng là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần mà quý vị nói ông Trump bị ám sát đó, chắc nhiều người cười khẩy nói này đâu phải xứ cộng sản đâu mà ám sát. Cái này là chúng ta ở cường quốc Hoa Kỳ, chúng ta ở một xứ tự do, chắc không có chuyện này đâu. Nhưng mà nó đã xảy ra, gây cái bàng hoàng cho nhiều người. Cái ngày hôm đó đó chúng tôi nhận được rất nhiều những tin nhắn, những cái cuộc gọi, những cái đoạn share trên mạng xã hội này nọ kia đều nói về cái vụ ông Trump bị ám sát hụt. Mà cái hình ảnh đó, máu chảy xuống tay, cái từ cái tay của ổng, rồi ổng giơ cái nắm đấm lên, nó bây giờ nó cũng lan truyền tùm lum hết. Nhưng mà nhiều người hỏi, đặt cái câu hỏi là tại sao nước Mỹ bây giờ lại rơi vào cái tình trạng gọi rằng là căng thẳng như vậy, thù hận như vậy, gọi rằng là bây giờ không còn là một nước Mỹ đoàn kết, mà một nước Mỹ bây giờ sâu xé, chia rẽ, mà thậm chí ngay trong chính cộng đồng người Việt mình cũng đã có những cái sự chia rẽ về vấn đề là chính trị này. Đặc biệt đó, nó đã xuất hiện kể từ khi ông Trump, ông thắng cử trong cái kỳ bầu cử mà ông làm tổng thống lần đầu tiên đó cô Thủy.
À, vâng, đúng như vậy đó. À, thưa quý khán giả, chị Thu Nga và Khôi Nguyên, là không phải chỉ chia rẽ trong tại đất nước Hoa Kỳ và trong cộng đồng người Việt, mà trong cả những gia đình người Việt nữa. Chúng ta đã từng nói về cái điều này khi mà Tổng thống Donald Trump đã thắng cử trước đây, và rồi có những cái sự mà tranh luận, những cái sự chia rẽ trong gia đình, giữa anh chị em, giữa cha mẹ, con cái. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa cái đề tài này ra để mà mời gọi quý thính giả cùng chia sẻ trong cái theo cái câu hỏi là với cái tình trạng hỗn loạn này đó, quý vị có dịp chuyện trò cùng gia đình, con cái, và cùng tìm ra được, nếu mà khác ý kiến nhau về chính trị đó, thì có thể là tìm ra được một cái giải pháp chung để mà phần nào đó trấn an cái tinh thần của mọi người, nhất là người Việt mình đã quá quen với những sự xáo trộn chính trị trước đây ở tại Việt Nam, cho đến độ mà chúng ta rồi cũng phải bỏ nước ra đi sang cái bên Mỹ này, tưởng là đem được con cái vào cái chỗ an bình, không ngờ bây giờ lại quá nhiều những cái điều làm cho mình phải lo lắng. Thành ra là những ông bà cha mẹ Việt Nam, đây có phải là cái cơ hội để chúng ta có thể cùng ngồi lại với con cái và cùng tìm ra được một cái giải pháp ôn hòa nào đó. Chị Thư Nga với Khôi Nguyên biết không, chúng tôi thấy rất nhiều gia đình chia sẻ là đã gặp những cái căng thẳng khi mà con cái trước đây căng thẳng rất nhiều về cái chuyện mà dân chủ với cộng hòa, rồi về chuyện mà bầu cử cho ai, với trẻ thì có vẻ nghiêng về phía bên dân chủ. Tuy nhiên sau cái vụ mà ám sát của ông Donald Trump, ai cũng bàng hoàng thấy rằng những cái sự chia rẽ chính trị đã đi quá xa. Khi mà nó liên quan tới mạng sống của con người đó, phải chị Thương Em, thì nó đi quá xa. Và đây là cái lúc mà nước Mỹ phải nhìn lại. Và mỗi gia đình Việt Nam mình, mỗi cái sự khác biệt về chính kiến trong mỗi gia đình cũng phải tìm cách nào đó để mà có thể tìm ra một cái giải pháp chung để mà thấy rằng bất cứ cái điều gì thì cái sự bình an và cái sự ổn định của đất nước cũng là cái điều quan trọng nhất. Phải không chị Thương Em?
Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng thấy buồn cười là sau cái vụ mà ám sát hụt Tổng thống Donald Trump, máu me chảy đầy mặt của ông như vậy, nhưng mà có những cái bản tin mà gọi là thuyết âm mưu đó, nói rằng cái máu này là do cái gel ly màu đỏ chảy xuống, rồi nói là ông Trump tự dàn dựng, rồi nói rằng nào là nhà nước ngầm để mà dàn dựng cái việc đó, vân vân và vân vân. Thì chúng ta cũng thấy rằng bây giờ báo chí mà khó tin sự thật lắm. Vì vậy cho nên là quý vị nhớ xem những cái đài mà truyền thống lớn, CNN, Fox News hoặc là ABC chẳng hạn, chứ quý vị đừng có nghe những cái tin đồn nhảm nhí ở trên những cái trang mạng xã hội. Và vì tại vậy, đúng như vậy, chúng ta thấy là cái việc này nó kinh hoàng. Mà cái tên bắn xẻ này, cái điều mà tại sao một tên mà chỉ có 20 tuổi mà lại làm cái chuyện này là một cái điều bí ẩn, nhưng mà người ta nói là người chết không có biết thoát. Nhưng mà dầu sao thế, người chết đó cũng để lại nhiều cái trail, nhiều cái dấu tích để người ta có thể tìm ra. Và chúng ta hy vọng rằng sẽ tìm ra tại sao một người mất cái 20 tuổi lớn lên ở cái vùng ngoại ô tương đối giàu có của thị trấn Battle Park này mà của tiểu bang Pennsylvania lại biết chơi cờ, biết làm nhiều thứ lắm, và gần đây nhận được cái bằng cao đẳng về khoa học kỹ thuật rồi. Và khi mà nơi làm việc của anh ta làm đó, cái chỗ viện dưỡng lão đó, nơi Khúc làm cho, thì những người này cho biết là anh không có cái lý do gì, không có cái dấu hiệu gì để khiến cho họ lo lắng về cái tình trạng của anh hết. Và mới 20 tuổi nhưng mà nhìn thì giống như 15, 16 tuổi thôi. Và các nhà chức trách liên bang cho biết là Khúc có tiền sử về các vấn đề. Bây giờ họ mới tìm ra, họ nói là có thể bị bệnh tâm thần chăng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái việc mà ám sát này do một cái người trẻ tuổi, mà cái người trẻ tuổi này biết vào ở trong cái building đó, rồi biết leo lên mái nhà, rồi cái vụ mà leo lên mái nhà cũng có nhiều người thấy, nhưng mà rồi cũng để cho bị nghe là nổ súng vào ông Donald Trump. May mà ông lấy cái tay, ông đụng lên cái lỗ tai và ông ngồi thụp xuống. Thành ra cái người mà đi ủng hộ của ông ngồi ở sau thì bị chết một cách oan uổng. Thành chúng ta điều đó chúng ta thấy rằng cái chuyện mà dàn dựng nó, ông bị bắn giả là cái chuyện mà nó vô cùng là buồn cười, phải không Khôi Nguyên?
Không ai mà đem cái sinh mạng của mình ra để mà dàn dựng cái kiểu mà nói cái chuyện đó thì nó nghe hơi vô lý. Nhưng mà đó, tại vì đó bây giờ hung thủ thì đã thiệt mạng rồi, rất là khó để biết cái nguyên nhân ở đâu. Nhưng mà nhiều người nói đó, cái vấn đề ở đây là tại cái môi trường. Cái môi trường không phải là cái môi trường sống, tại vì cái anh chàng này sống cũng trong một cái khu vực rất là bình yên. Cái môi trường ở đây là cái môi trường chính trị. Tại vì bây giờ đó, thí dụ chúng ta thấy đó là phía đảng Dân Chủ công kích ông Trump rất là mạnh mẽ, mà thậm chí ông Biden còn nói đặt ông Trump vào tầm ngắm. Thành ra là nhiều người nói là đối với một người bình thường, khi mà ngày này qua ngày kia mà nghe, hoặc những người mà ủng hộ đảng Dân Chủ đi, họ nghe nói những cái giọng điệu như vậy, những cái luận điệu mà gọi rằng là thù hận, bạo lực như vậy đó, thì chắc chắn họ sẽ, đối với những người mà quá khích đó, có một ngày nào đó họ sẽ vượt, cái hành động của họ vượt quá tầm kiểm soát, nó sẽ dẫn đến cái hậu quả của cái ngày thứ bảy vừa qua thôi. Cái điều này là cái điều tất yếu. Thành ra chính ông Biden ổng cũng thừa nhận đó là ổng sai khi mà ổng nói đặt ông Trump vào tầm ngắm. Ổng nói rằng là trọng tâm chứ không phải là tầm ngắm. Nhưng mà có giải thích thế nào thì ngày này qua tháng nọ đưa ra những cái luận điệu mà tấn công liên tục như vậy thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Mà không phải chỉ ông Biden, phía Cộng Hòa cũng liên tục như vậy. Thành ra cái môi trường chính trị thù hằn, gọi là chia rẽ, nó chính là đầu dây mối nhợ gây nên những cái xung đột, những cái bất đồng như là cái thời điểm hiện tại đó cô Thủy.
À, đúng như vậy. Tuy nhiên đây cũng là cái dịp để mà mọi người giống như là một cái quất cô lốc, cái tiếng là tiếng chuông tỉnh thức đó, để làm cho mọi người dừng lại mà hoảng hốt nhận ra rằng là đôi khi những cái tư tưởng con người, cái sự khác biệt nó đã đi quá đáng, quá lố đến cái độ mà ngay cả các cơ quan truyền thông và những người mà chống ông Trump đó cũng đã đến cái độ quá khích. Chúng ta nhìn thấy cái điều này ở những giới trẻ, ở những cái người trẻ Việt Nam mà theo qua bên đảng Dân Chủ thì thù ghét ông Trump. Thưa quý khán giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi không muốn nói về chính trị, tại vì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều những cái chia rẽ lớn lao giữa những cái chính kiến khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến cái tiếng chuông cảnh thức về cái vụ ám sát này, nó làm cho người ta giật mình nhận ra rằng có phải đôi khi cái sự mà chọn lựa hay là cái lòng yêu ghét của con người nó đi quá đáng hay không, quá đáng đến cái độ mà thí dụ như ví ông Trump là giống như là độc tài Đức Quốc xã, rồi thì nói rằng phải triệt hạ bằng mọi cách, phải giết, nghĩa là phải giết bằng, đôi khi dùng những cái chữ cái tiếng Anh đó, tiếng Việt Nam mình thì sẽ không có gọi là mình giết một cái âm mưu, nhưng mà ở tiếng ở bên tiếng Anh đó, chị Thu Nga với Khu Nguyên cái dùng cái chữ kêu phải kêu những cái sự tranh cử này, kêu không có thể để cho người này có thể thành tổng thống, người kia thành tổng thống, đôi khi là đi quá quá đáng. Mới thì chúng tôi có dịp nói chuyện với lại những người trẻ đó, có hỏi ý kiến họ về cái chuyện này, đặc biệt là những người mà ngay cả những người bạn mà thuộc phe bên phe mà ghét ông Trump đó, cũng hỏi rằng quý vị có ghét tới cái độ mà cảm thấy mừng khi thấy ông bị ám sát hay là muốn ông rút lui khỏi cái vụ này hay không. Tuy nhiên thành ra vì vậy trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả về cái khía cạnh là làm sao có thể đi tới một giải pháp ôn hòa, tôn trọng lẫn nhau giữa những gia đình Việt Nam, giữa cộng đồng Việt Nam, giữa những cái người mà thuộc hai cái khối, hai cái phe chính trị khác nhau đó chị Thu Hà.
Vâng, nếu mà chúng ta không có thích một ứng cử viên nào, ví dụ như là không thích ông Trump hay không thích ông Biden, thì chúng ta chỉ là không có đi bỏ phiếu cho người đó thôi, cũng có thể lên tiếng được, đừng có nói những cái chuyện mà nó dễ sợ quá. Nhưng mà để đi giết một người thì cái chuyện đó nó quá đáng, tại vì cái người đó còn có cha, còn có mẹ, còn có vợ con, người ta còn có thân nhân, có bạn bè, còn rất là nhiều cái sự mà liên quan tới đời sống, tại sao lại nỡ đi giết một người như vậy. Thành đã không biết là cái anh chàng Crook đó đã bị nhồi sọ hay là bị căm thù quá cái hate crime để mà có thể là giết người như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng những cái chuyện này thì người Mỹ sẽ đoàn kết nhau hơn, cũng giống như bây giờ ông Biden cũng kêu gọi đoàn kết, ông Trump cũng kêu gọi đoàn kết, tất cả mọi người cũng kêu gọi đoàn kết lại với nhau để đừng có những cái sự mà nó rùng rợn như vậy xảy ra nữa. Và chúng ta khi mà thấy một người mà bị bắn như vậy, và ông Trump nếu mà ông không có nghiêng cái đầu ông một chút xíu đó thì ông đã bị bắn chết rồi, y tờ ở chỗ cái màng tang hoặc là ông xuyên qua cái đầu thì ông cũng sẽ chết. Nhưng mà ông may mắn là mình hay nói là có ơn trên phù hộ, cho nên ông người cũng có người nói rằng ông cái số của ông rất là cao nên không dễ gì mà giết được. Tuy nhiên rồi những cái chuyện này nó có xảy ra nữa hay không, và tại sao mà mật vụ và những người mà bảo vệ cho ông lại có thể sơ sót đến cái độ mà cái khoảng cách nó rất là gần và chung quanh đó chỉ có vài cái tòa nhà thôi mà tại sao lại không để ý. Thành nó có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta cũng cần sẽ biết trong những ngày tới. Và có phải đó là một cái nạn mà gọi là copycat để mà dùng cái vũ khí giết người AR-15 mà hay không? Chúng tôi thấy mỗi lần mà giết người thì người ta hay dùng cái loại khẩu súng này, phải không Khô Nguyên?
Dạ vâng, thì những cái loại súng này đó nó tiện nó nhẹ, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta khoan nói đến cái vấn đề chính trị. Ở đây chúng tôi chỉ muốn đề cập đến cái vấn đề cái nhân bản hoặc là cái lòng trắc ẩn thôi. Tại vì khi mà một người, chúng ta thấy một người vừa mới thoát chết thì đáng lý chúng ta phải nói ồ may mắn quá hay gì. Nhưng mà chúng tôi thấy ở trên các trang mạng xã hội rất là nhiều những cái lời bình luận mà nghe chói tai vô cùng. Thí dụ có một người người Mỹ là chủ nhân của một cơ sở thương mại nói ồ ổng chưa có chết hả, sao mà may mắn vậy, nhưng mà ít nhất một đứa theo ủng hộ ổng chết rồi. Chúng tôi thấy cái chuyện một người chết đó nó làm cho chúng ta đau lòng chứ. Mặc dù chúng ta không quen biết gì hết, nhưng mà một người vô tình tự nhiên ngã xuống chết thì chúng ta cũng phải có một cái lòng trắc ẩn nào đó. Hoặc là những cái một trong cộng đồng người Việt mình cũng có những cái lời bình luận rất là gọi là độc địa, nói rằng là trời đất ơi sao mà bắn dở vậy, không có bắn có bắn mà gần như vậy mà bắn hụt, bắn không có chết được ông Trump hả. Trời ơi, chúng tôi nghe mà chúng tôi thấy ủa tại sao mà lại họ lại có một những cái suy nghĩ mà giống như rằng là không lẽ là ông Trump là một cái kẻ thù gọi rằng là không đội trời chung giết chết cha mẹ họ hay cái gì mà tại sao họ đưa ra những cái lời bình luận vô cùng ác ý như vậy đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Đó chính là lý do mà tại sao chúng tôi muốn đưa cái đề tài này vào trong cái khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình. Tại vì phần nào đó nó làm cho đầu óc của mình họ cũng rất là bàng hoàng khi mà thấy nước Mỹ cái điều này lại xảy ra. Chúng ta vẫn không quên rằng cái vụ ám sát Tổng thống Kennedy, từ Tổng thống Kennedy cho tới ứng cử viên Robert Kennedy là em của ông Kennedy, khi mà đi ra cuộc tranh cử có cái mỏi thắng thế thì cũng bị triệt hạ. Mà cho tới bây giờ một cái nước mà được coi như văn minh và mạnh nhất nước Mỹ, có cái hệ thống mật vụ, hệ thống tình báo mạnh nhất thế giới, thế mà lại không có tìm ra thủ phạm. Thì bây giờ với cái biến cố này cũng thế, làm cho người ta giật mình liệu như tất cả những cái sự mà cái chính kiến, cái sự khác biệt chính trị của mỗi con người có đưa chúng ta đã đi quá xa hay không. Cho nên chúng tôi muốn hỏi quý thính giả nghĩ về gì về cái điều này, không phải là thương hay ghét ông Trump, nhưng mà có thấy rằng cái chuyện phải có một cái giải pháp nào đó để cho cái sự mà hận thù chính trị nó không đi xa đến cái độ mà đem tính mạng con người ra mà coi thường, chứ đừng có nói đến cái luật pháp. Và như vậy cũng là một cái cách để cho con em của chúng ta nó tự ý thức lại về cái thái độ chính trị, bởi vì tuổi trẻ đó, nhất là theo cái quan niệm của Mỹ đó, họ không có để ý đến cái chuyện mà hay nói rất là thẳng, bởi vì theo như là những cái điều mà tôi nhiên đọc thấy ở trên các mạng xã hội đó, thì thấy rằng có những người trẻ họ không có hề giấu giếm những cái sự thù ghét những ứng cử viên đối lập với cái đảng của họ, thì đây có phải là cái điều mà làm cho chúng ta sợ hãi về cái môi trường mà con em chúng ta đang sống ở trên tại nước Mỹ này hay không, chị Thu Nga? Bởi vì bây giờ thí dụ như những người mà ghét ông Biden chẳng hạn, thì chắc chắn cũng không bao giờ mà để cầu một cái điều gì như có thể mà nguy hại tới tính mạng của ông, bởi vì và không thể nào dùng cái chữ mà tiếng người Việt Nam mình hay dùng đó là thiếu phương tiện cho phương tiện. Nhiều người sẽ nói rằng cái thiếu cánh, cái mục đích làm sao để mà triệt hạ cái sự thắng thế ứng cử của ông Trump đã dẫn đưa tới cái tình trạng này, và bất cứ cái phương tiện nào cũng có thể được sử dụng để đạt tới cái mục đích đó. Và chị Thu Nga, thành ra cái câu một cái kẽ biện minh cho phương tiện là một cái câu mà hơn lúc nào hết thấy trong cái thời điểm ngày nay, thì chúng ta có thấy rằng cái điều đó nó còn có có thể được áp dụng trong cái tình trạng chính trị ở tại Mỹ bây giờ không, phải chị Thu Nga?
Dạ vâng, trước khi trở lại với cô Thu Nga đó, thì chúng tôi mời một quý vị thính giả, tại vì nãy giờ chờ rất là lâu, mặc dù chúng tôi chưa có rao số điện thoại, nhưng vị thính giả này đã chờ rất là lâu trên đường dây, xin mời quý vị lên tiếng đi ạ.
Vâng, nhưng mà các quý vị chúng ta sẽ không có những cái chỉ trích cá nhân nhắm về khai the, chúng tôi chỉ muốn nói đến cái tình trạng bạo động đến cái vụ mà ám sát ứng cử viên như thế này thôi, thì quý khán giả nghĩ sao về điều này, và gia đình quý khán giả, đặc biệt là những cái người mà theo phe dân chủ, nghĩ sao về cái điều này?
Dạ, tôi tên Hoàng, chào hai chị.
Dạ, chào ông Hoàng.
Thật là khi mà tôi tuy là cúp điện, nhưng mà tôi nghe cái tin đó, tôi cũng mò vô trong CNN để tôi coi cái tin đó. Thì tôi thấy có một cái điều này nè, nước Mỹ, tôi sống ở bên Mỹ này gần 40 năm, trải qua 8 đời tổng thống Mỹ rồi. Nhưng mà tôi thấy cái nước Mỹ chúng ta từ ngày mình tị nạn tới giờ rất là bình an. Tôi nói thật với chị là tôi không theo bất cứ một đảng nào, tôi là một người trung dung. Ai tốt, tôi sẽ bầu cho người đó. Ai có lợi cho đất nước, tôi sẽ bầu đó. Nhưng mà tôi thấy từ ngày cái vị tổng thống 45 này lên, thì tôi nói công tâm là quá khích quá. Rồi một số những cái người theo ông MAGA quá khích. Tôi thì tôi chưa thấy những người đảng bên dân chủ nói xấu hay nói những cái điều gì không hay. Nhưng mà tôi thật sự ra qua cái đài của cái hai chị, thì tôi nói thật, tôi này tôi góp ý rất là chân thành. Ngay cả bản thân của buổi sáng tin tức, tôi là người rất là yêu mến cái đài này. Mỗi khi đi làm, tôi đều mở trên computer để tôi nghe tin tức về bình luận về cái đài. Nhưng mà bản từ cái năm 2020 từ đây, thì tôi thấy ngay chính cả trong đài của các anh chị cũng có những cái suy nghĩ, những cái thành kiến, những cái binh vực mà nói những cái điều nó không có đúng. Chứ bây giờ tôi đặt giả sử đi, chị Thu Nga chị thích ông Trump, cái gì tốt thì chị nói về ông Trump, còn bây giờ Biden ông chị cứ nói xấu về ông Biden, rồi chị nói, rồi anh Đăng Khoa lại phụ họa thêm nữa, thì tôi nghe nó không có. Mình làm một cái đài thì nên trung dung. Chính ngay từ anh chị đã có những cái thành kiến là như vậy, thì tôi hỏi làm sao mà bên ngoài mà người ta có được đấy. Nên tôi mong muốn rằng qua cái chuyện này thì thôi, mọi người thắng thì nên chấp nhận, thua, thắng thì mình làm vua, mà thua thì mình nên chấp nhận, chứ đừng có thắng mình lấy, rồi thua mình lại đi kiện cáo, đi không chấp nhận như vậy. Thành ra cái nước Mỹ mình không còn một cái gì. Qua các đời tổng thống Bush, Reagan, tất cả tôi thấy rất là Bill Clinton, Hillary Clinton, tất cả họ thua, họ rất là hiểu. Chúc mừng. Cái ngày hôm nay ông Trump nhận được, đó là cái kết quả của cái vụ 6 tháng 1 viên kêu gọi biểu tình. Như vậy đó là cái người ta nói là gieo gió sẽ gặp bão. Nên tôi mong là các anh chị cố gắng giúp. Giúp để cho mọi người đoàn kết lại. Thắng thì mình chấp nhận luôn. Và thua thì mình lấy. Nước Mỹ mà thắng thua là cái chuyện thương. Anh chị cố gắng làm sao mình đứng chung dung. Đừng có đả phá một ai hết. Đừng có dèm pha một ai hết. Thích thì cũng để cho bộ. Mà nói những cái tin tức nó thật sự chính xác. Đừng có thiên vì một bên nào. Rồi đâm ra rồi mình nói lệch qua cái vấn đề. Vâng. Chúng tôi nghe, chúng tôi không cần biết, tôi không biết đâu là sự thật nữa. Cái này tôi nói rất là chân thành với lại chị Thu Nga.
Vâng, vâng.
Chị làm ơn giúp đỡ để cho một cái đài nó trung dung chút xíu. Cảm ơn cho chị
Nga. Dạ, nếu ông nói về Thu Nga thì để cho.
Cảm ơn ý kiến của ông Hoàng. Những điều ông Hoàng nói đó thì rất là xác đáng. Trong cái tinh thần mà báo chí luôn luôn phải loan tin về cả hai phía. Từ trước tới bây giờ đều như vậy. Nhưng mà cho tới lúc mà khi mà có những cái sự quá độ của các cơ quan truyền thông Mỹ, chúng ta ở đây chúng ta cũng phải xác nhận cái điều này. Hồi trước đây đó thì thường tin tức đó loan cả hai phe cũng đều rất là ngang bổng như nhau. Nhưng mà sau này ngay cả những cơ quan lớn như CNN, như Fox đó, chúng ta cũng nhìn thấy rõ cái sự mà khác biệt. Và tất cả nơi này giống như là một cái phản ứng dây chuyền đó thưa ông. Khi mà một bên đã phá quá độ thì một bên kia lại bênh vực quá độ, và dần dần chúng ta cũng bị lôi cuốn vào trong cái vòng đó. Không ít thì nhiều, mặc dù chúng tôi vẫn cố gắng. Các quý vị cũng nhớ trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì rất nhiều lần khi nói về chính trị thì chúng tôi vẫn xin phép quý khán giả là người bên này, người bên kia, nhưng mà chúng tôi sẽ xin ví dụ như một người giữa cho những người mà cùng điều hợp chương trình với nhau á, một người mà khi nói những cái điều quá khen về người này thì chúng ta cũng đưa ra những cái khuyết điểm hay là những cái điều không tốt lại, hay là nếu có ghét một người kia thì chúng ta cũng nói đến những cái nỗ lực tốt đẹp, những cái khía cạnh tốt đẹp hơn của người đó. Đó là cái sự cố gắng của cá nhân thôi. Nhưng mà nếu mà nói với chuyện truyền thông mà chuyên nghiệp đó thì cũng phải nhận rằng sau này đó thì chúng ta không nhìn thấy được cái tinh thần hoàn toàn khách quan vô tư đó nữa. Từ những tờ báo lớn nhất, từ những cơ quan truyền hình lớn nhất nước Mỹ, từ CNN, MSNBC, ABC cho tới bên Fox News là nó cũng có những cái sự mà quá độ, quá đáng. Rồi thì trong những cái tờ báo lớn, nhất là những tờ báo lớn của nước Mỹ như New York Times, như Los Angeles Times cũng hoàn toàn đứng hẳn về phía bên dân chủ. Thành ra đôi khi những nhân tin tức thì không có thể nào sai lạc. Nhưng mà như ông nói đó, ví dụ như Đài Sài Gòn chúng tôi nhiều khi cứ bảo là cứ gặp những cái chuyện gì tốt để phía xe bên này thì nói, rồi thì đi nói những chuyện xấu về phía bên kia. Nhưng mà đó là những cái dữ kiện xảy ra, có thể có cái sự chọn lọc phần nào đó. Trong tin tức thì cũng không tránh khỏi những cái cảm quan, thì chúng ta sống trong một cái môi trường mà chính trị như vậy đó thì khó lắm, mình rất là khó đứng giữa. Mình mà đứng giữa thì nhiều khi mình lại sẽ là giống như là làm dâu trăm họ, cũng sẽ bị hết xe này đến xe kia chống đối. Cho nên chúng tôi xin ghi nhận cái ý kiến của ông, và cũng hy vọng rằng qua cái sự mà cái vụ mà ám sát ngoại hụt này đó, làm cho thức tỉnh con người, làm cho chúng ta biết ngừng lại ở những cái sự quá độ hiện nay từ trong giới truyền thông cho tới ngoài xã hội. Chị Thu Nga.
Vâng, nếu mà ông nói như vậy thì chúng tôi ghi nhận. Tuy nhiên, nếu mà nói rằng cái bên cái phe mà MAGA hung dữ mà chỉ đánh ở bên dân chủ thì tôi thấy cái chuyện đó nó hơi ngược trở lại một chút xíu. Tại vì ai cũng thấy rằng ông Trump đã bị trù dập từ những 4-5 năm nay, và ông là người là bị đem ra tòa án bị kiện, chứ không phải là ông kiện người khác. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mà chúng tôi thấy những cái điều gì mà chúng tôi cũng đi theo những cái tờ báo và chúng tôi cũng biết phân tích. Thế thì cái nước Mỹ này bây giờ tới cái thời kỳ mà lạm phát, tới cái thời kỳ mà nhiễu nhương, tới thời kỳ mà bây giờ tội ác nó lan tràn, thì không lẽ là tại vì ông Donald Trump? Thì chúng tôi cũng, khi mà chúng tôi loan tin thì chúng tôi cũng phải tìm những cái tin gì mà nó chính xác, chứ khi nào mà chúng, chứ không phải chúng tôi mở cái miệng ra là nói rằng ông Trump tốt là ông Biden xấu. Những cái điều gì mà ông Biden làm đúng chúng tôi sẽ công nhận, những cái điều gì ông Trump làm sai chúng tôi sẽ công nhận. Và ông Trump, ông có một cái điểm mà người ta không thích, đó là ông nói thẳng. Vì vậy cho nên là chúng ta, cho nên là chúng tôi cũng theo những cái bản tin mà chúng tôi cũng cũng thấy rằng những cái chị Thủy cũng vừa phân tích á, tất cả hầu như là những cái đài, những cái tờ báo đều đứng ở bên lề trái hết. Và họ đã coi như là họ trù dập ông Trump một cách là tàn nhẫn rồi. Bây giờ mà nếu mà ông Trump bị bắn như vậy thì có những người họ đã tỉnh ngộ, họ thấy rằng, không phải tỉnh ngộ nhưng mà họ thấy rằng cái khi mà cái một cái người mà bị ăn hiếp nhiều quá thì thế nào cũng sẽ cái kẻ mà đứng lên để mà phản đối trở lại. Cho nên sau cái vụ mà ông Trump bị ám sát đó thì thấy những cái nhà tài trợ, những cái nhà mà tỷ phú cũng đã điều động được, đã quyên điện được một cái số tiền. Thành ra nếu mà nói rằng chúng tôi về phe ông Trump mà đánh ông Biden thì chúng tôi thấy rằng cái chuyện đó nó cũng không có đúng đó. Khu Nguyên.
Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello, chúng tôi đang nghe. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, hello, chào ba vị trên đài. Tôi cảm ơn cái ông Hoàng vừa nói đó. Cái ý của tôi cũng định nói như vậy, nhưng mà ông đang thay tôi, ông nói rồi. Tôi rất là cảm ơn ông. Cái đài 900 AM này hồi xưa tôi rất thích. Nhưng mà từ 8 năm nay, có ông Trump lên là cái đài này hả, nghiêng về ông Trump. Ông Trump có làm xấu cách nào cũng nói tốt cho ông Trump. Tôi thì không, ông Biden, ông Trump gì tôi cũng đứng công bằng. Ông tuy là ông có kinh nghiệm, ông Biden có kinh nghiệm, nhưng mà tôi lại, cái số tuổi của ổng là tôi không bằng lòng thôi. Còn ổng về chính trị, ổng rất là kinh nghiệm. Còn ông Trump ha, từ ngày ổng ra tới giờ rất là chia rẽ. Mà cái đài 900 AM này á, hồi xưa tôi thích nghe lắm. Mà bây giờ có cái bà Thu Nga này đó, với cái ông gì đó, cho ông, bà xin, ông xin, Đăng Khoa gì bà. Đó, là hai người, người tung người hứng người gì á, cứ đã kích phía bên dân chủ. Là tôi nghe là tôi cảm ơn cái ông Hoàng vừa nói thay tôi những lời đó. Xin hết.
Vâng, cho bà cảm ơn bà. Nhưng mà xin bà cũng mình quá khích trong cái chuyện mà khi mà nêu đích danh mà rồi mà cũng có ý như là chỉ trích tấn công người khác. Bởi vì đó cũng rất là khó, rất là khó khi mà tin tức đó tùy theo là chúng ta dựa theo tin của đài CNN hay dựa theo tin của đài Fox thì phần nào đó cũng bị ảnh hưởng. Và cũng hiểu rằng truyền thông Việt Nam đó cũng đứng hẳn về hai phe, chứ ít ai mà có thể mà đứng ở giữa. Nhưng mà riêng đài Sài Gòn của chúng tôi đó cố gắng hết sức, bởi vì cứ thính giả chắc cũng để ý rằng mỗi khi chúng ta nói cái điều gì đó đó, thí dụ như có những cái thường thường chúng ta cũng nhìn vào trong cái sự kiện, như riêng không biết là chị Thương Nga với Cương Nguyên sao, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi chẳng hạn cũng nhìn vào cái sự việc, đồng ý một cái điều là phải nhận rằng từ khi mà có cái vụ mà bầu cử mà có ông Trump làm ứng cử viên đó thì nước Mỹ quả tình có nhiều chia rẽ. Nhưng mà nếu mà nói cái chia rẽ đó chỉ tự do phía bên ông Trump diễn ra đó thì cũng tội cho ông này, mặc dù cái cá tính của ông ấy nhiều khi mồm miệng hại ông, và những cái cách phản ứng của ông nó mạnh bạo quá, nhưng mà cũng không thể nào mà phủ nhận là cũng đã bị đầu tiên từ cái hồi ra trước khi mà ra ứng cử, trong lúc ra ứng cử tổng thống thôi đó, là đã bị các đài truyền thông lớn vùi dập rất về rất nhiều phương diện. Điều này nếu mà quý vị khách quan thì cũng nhìn thấy cái điều này. Nhưng cá nhân chúng tôi đó thì không thể nào mà nói tốt gì về những cái phản ứng cấp thời hay là cái cá tính quá mạnh bạo của ông Trump, hay là cái đời sống cá nhân của ông, đời sống về luân lý đạo đức của ông trong những cái chuyện mà ví dụ như ăn chơi hay là về có những cái hành động. Nhưng mà nhìn vào cái công việc làm thì là với cái tiêu đề mà cái gì cũng chỉ để dồn cho nước Mỹ thì cái điều đó khó ai có thể phủ nhận được. Nhưng mà quả tình là tất hãy nhìn vào trong những cái sự việc, cho nên chúng tôi thường thường là phân tích những cái dữ kiện mà thôi. Tuy nhiên những cái lời góp ý của cái khán giả cũng là một cái điều nhắc nhở, cũng giống như cái vụ ám sát này đó, cũng là một cái điều nhắc nhở để cho chúng ta nhìn lại trong những cái cách của mình xem mình có đi quá độ hay không. Và đó là lý do mà tại sao chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên chương trình này. Nhưng mà xin quý khán giả gọi vào, xin cứ nói cái ý kiến của mình, chứ còn khán giả chỉ thích thì cũng rất là tội. Bởi vì nếu mà quý vị trong cái cách nói của hai vị khán giả vừa rồi đó, tương đối ông Hoàng thì còn nhẹ nhàng hơn, nhưng nhiều vị nữ khán giả vừa rồi đó thì cũng thấy rõ là cũng có cái sự mà hơi quá độ trong những cái cách mà chỉ trích nặng nề chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì nãy giờ có một vị chờ rất là lâu rồi ạ, chúng tôi xin mời ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin tắt hẳn radio đi ạ. Dạ vâng, cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi đã không nghe quý vị mà chỉ nghe quý vị nói trên cái radio sau lưng nói thôi ạ. Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Chờ rất là lâu rồi ạ, chúng tôi xin
tắt hẳn radio đi, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, xin chào ba vị trên đài. Em tên là Tina. Em thuộc giới trẻ mà là đàn bà nữa, thì không biết là nói về chính trị thì có đúng không, nhưng mà theo nhận xét khách quan của em á, thì giữa Cộng hòa và Dân chủ á, thì em thấy bên nào cũng tốt. Nhưng mà em chỉ thấy là nếu mà một người ra tranh cử tổng thống để mà lo cho dân, cho nước, nhưng mà tại sao á, tự nhiên em thấy sao bên Dân chủ họ cứ trù dập, rồi họ cứ làm đủ cách để mà thiệt ông Trump như vậy. Em thấy cho như vậy không có đẹp. Đó là giới trẻ của em thấy như vậy. Thành ra từ cái đứng trung dung giữa hai đảng mà thấy ông Trump bị trù dập như vậy, rồi tới bây giờ là bị như vậy, thì tự nhiên em sẽ nghiêng hẳn về đảng Cộng hòa. Đó là ý kiến của em. Còn về các bác lớn tuổi đó, thì con không chỉ trích. Nhưng mà con đi ra ngoài á, thì con hay nghe mấy bác Việt Nam của mình á, thì nói là thích ông Biden là tại vì ông lên ông dễ, thì ông cho xin được cái này cho được cái kia. Nhưng mà thưa các bác, nếu không có tiền tụi con đi làm đóng thuế thì làm gì có tiền để mà chi những cái đó. Dạ con xin hết ạ, xin cảm ơn đài ạ.
Vâng, cảm ơn cái ý kiến của cô.
Dạ vâng, cô này nói rất là theo đúng những cái gì mà tuổi trẻ bây giờ họ nhận xét. Có những tuổi trẻ đi theo phe Dân chủ là tại vì họ nói rằng Cộng hòa giống như ông Trump là không có cái lòng nhân đạo, không có đưa người nghĩa là tị nạn, những người mà vượt biên trái phép vào, hay là ông Biden xóa nợ cho sinh viên, hay ông Biden cấp cái này cái kia. Nhưng mà giống như là một cô trẻ tuổi vừa nói, cái tiền đó là cái tiền đóng thuế của chúng ta, chứ không phải là từ cái tiền túi của ông Biden. Vì vậy cho nên á, những người mà phần lớn là chúng tôi chỉ nói phần lớn thôi, là ủng hộ ông Biden là tại vì ông nói là ông Biden rất là hào sảng, trong khi là ông Trump là không. Nhưng quý vị hãy nhớ là ông Biden là cái người mà khi trước năm 1975 khi ông làm thượng nghị sĩ, ông đã chặn đứng cái cắt viện trợ cho Việt Nam, cho nên Việt Nam mới rơi vào tay Cộng sản. Và khi mà rơi vào tay Cộng sản rồi, thì ông nói rằng ông đổi lấy người Việt, ông không có một cái obligation gì để mà giúp cho người Việt hết. Trừ trường hợp đổi một người Việt lấy 100 người Mỹ, cái đó nó ở trong history của Hoa Kỳ, chứ không phải là những cái người mà ở bên Cộng hòa bày đặt. Và những cái điều mà ông Biden làm hay ông Trump làm, bây giờ báo chí nó đang có rõ ràng, chúng ta có nói, có muốn nói chạy ngược lại thì nó cũng không đúng, không nguyên.
Dạ vâng, để tiếp tục chương trình thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Tôi tên là Thomas.
Dạ chào ông.
Tôi thấy mấy các vị nói lúc đấy thì tôi thấy hai cái người đầu thì họ cũng có nói lý của họ. Và cái người thứ hai thì họ cũng có cái lý của họ là giới trẻ. Nhưng mà đứng khách quan mà mình thấy thì mình thấy trong cái chuyện này thì nói về pháp lý á, thì người ta có một cái câu không ai đứng trên luật pháp hết. Thì nếu mà ông Trump ông không có đi mua hoa, ông không có trả tiền, ông không có bịt miệng, không có gì hết thì ai mà có thể là mà trù dập ông được. Còn nếu ông Biden mà ông có nhận tiền của Ukraine thì phe Cộng hòa Hạ viện họ cũng đã cấp phép ông rồi, đã làm được rồi. Thành ra tôi nói là Mỹ này là luật pháp là trên hết. Có nghĩa mình có tội, mình làm việc, mình là người của chính trị thì mình biết luật mà phạm Phật phải tự rất gấp đôi. Nên chị Thu Nga chỉ có nói là trù dập, hay là cái cô vừa nói trù dập, thì họ chỉ đứng thêm một cái khách quan là họ nhìn vào khía cạnh về con người thôi, đạo lý con người thôi. Còn đây nước Mỹ là gì? Nước Mỹ là một cái người trên luật pháp. Thành ra tôi thấy rằng là nếu ông Trump mà tốt thì bảo đảm không có một cái luật pháp nào có thể trù dập được hết. Còn nếu ông xấu, ông làm thì ông phải chịu trách nhiệm với luật pháp. Thành ra đừng bao giờ mình assume là vì tình cảm. Chính trị là không có tình cảm, mà chính trị ai là người tốt, ai là người xấu, mình nên phân biệt rõ ràng để bầu. Và tôi nói thật với chị là cái tính cách tôi thì thật sự ra hai ông già này thì tôi không ưa ông nào hết. Nhưng mà thật sự ra tôi muốn có một người trẻ để mình thay đổi cái đất nước này. Nhưng nếu mà chọn một trong hai người, từ xưa giờ tôi đi theo đảng Cộng Hòa. Nhưng nếu mà chọn trong hai người thì tôi lúc nào tôi cũng lên chọn một cái người khiêm nhường. Đừng tự cao mình quá. Tôi sẽ chọn một người. Thành ra tất cả mọi chuyện, cái chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả là do những cái bạo động từ cái năm 2020 mình kích động lên.
Nhưng mà ông như thế này, vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Nhưng mà ông cũng phải thấy một điều, đồng ý là không ai có thể đứng trên luật pháp. Nhưng mà cái luật pháp bình thường nằm trong tay kẻ mạnh, nằm trong tay những người đang cầm quyền. Thành ra đó là một cái điều rất khó nói, và chúng ta cũng đừng có để cho những cái cảm quan của mình đó bị ảnh hưởng bởi những cái sự mà người ta vẫn bảo là cái con thỏ là chính trị mà. Khi mà là người làm chính trị đó, thì là người ta sẽ lúc nào cũng sẽ rất là khéo léo, rất là khiêm tốn, rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta cái điều đầu tiên, có lẽ từ xưa tới bây giờ sở dĩ một cái chuyện mà xung khắc nó xảy ra, bởi từ trước đến bây giờ chưa có một người ứng cử viên nào không phải là một chính trị gia như ông Trump. Ở đấy chúng tôi cũng nói rất là khách quan mà thôi, chúng tôi không có bình luận cá nhân ông Trump tí nào, nhưng mà chúng tôi phải nhận rằng ông không phải là một chính trị gia. Thành ra ông mới gặp đâu nói đó, thấy cái gì là ông hành xử cái đó, và ông mạnh một miệng, ông quá mạnh mẽ, gây ra cái sự phản ứng của rất nhiều người. Người ta sẽ dễ, vô cùng dễ dàng mất cảm tình. Đây cũng là điều mà chúng tôi thường nghe thấy những cái người trẻ tuổi đó. Thì cứ nói là thích ông Biden, thì ông Biden hiền lành, khiêm nhường. Nhưng mà đừng quên rằng đây là những người chính trị gia đang nắm ở trong quyền. Khi mình có quyền trong tay đó, mà thì mình rất là dễ dàng, có đẹp. Chúng tôi không có đả kích ông Biden, chúng tôi chỉ đang phân tích những cái sự kiện mà thôi. Tại vì cũng nghe người giới trẻ ở trong đại gia đình cũng bà nói rằng ông này hiền lành, khiêm nhường lắm, rất là nhỏ nhẹ, trong khi ông kia thì lúc nào cũng nói bậm trợn, rồi thì gặp đâu nói đó, rồi thì tối ngày là ai làm việc chung với ông là cũng bị ông đuổi thẳng tay. Nhưng mà cho thấy một cái sự bộc trực khác, nó khác hẳn, khác lạ với tất cả các chính trị gia từ trước đến bây giờ. Đó là lý do mà tại sao mới có những người mà theo ông Trump. Chúng tôi chỉ đang phân tích cái sự kiện mà thôi. Và rồi nhìn vào cho những cái việc làm cũng vậy. Đặt theo với cái mục đích gì? Nó là những cái mục đích, mặc dù là đều là mục đích phục vụ quốc gia, nhưng mà trong đó có những cái lợi ích cho cá nhân mình không? Đây cũng là một cái điểm mà những người mà nếu mà tỉnh táo ra, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở cái điểm này của ông Trump. Ông không làm vì cái mục đích cho cái cá nhân. Tại vì nhiều khi chúng tôi nói trời ơi, ông ra làm khi các vợ con ông khổ lắm á, ra để mà tự nhiên trở thành những mục tiêu cho bữa dù của dư luận, rồi bây giờ lại còn bị ám sát nữa, trong khi ông có đủ mọi phương tiện để ông có thể sống cho cá nhân ông một cái cách giàu sang sung sướng rồi đó. Cho nên cũng phải cho, nếu mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải nhìn vào những cái sự kiện này. ông đã được những cái lợi ích gì trong cái trong những cái hành động này của ông cho cái cá nhân ông không? Bởi vì đều nhìn thấy thì tự cái cá nhân ông ấy không cần tất cả những cái điều này để mà tìm cái nguồn lợi cho mình. Đó, và trong cái trường hợp cũng không thể phủ nhận cái chuyện mà ông Biden và đứa con và ông Hunter Biden, tất cả những cái điều đó cũng là những cái điều mà khi mà bình luận những cái người làm chính trị đó có lòng có thể nói cái vẻ bên ngoài niềm nở vui vẻ hay là cái sự mà quá sức mà phản sáng bực thực của người ta, phải không chị Thương Nga?
Vâng.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị chắc chờ rất là lâu rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Hello, chú chào Khôi Nguyên, chào bà Nga, chào bà Thủy, tôi được Trần đó.
Dạ vâng, dạ vâng,
tôi muốn nói với mấy ông bà vừa rồi đó là tôi là Trần Thanh Trần. Tôi có góp ý kiến với ông Hoàng với cái bà sau đó đó, thì bây giờ lại đến cái ông này đó, thì là bởi vì rằng là cái đài 900 đó là họ đại diện cho cái đám trị lạng cộng sản chứ không phải là cái đài chiến công, thì chúng ta không thể theo ý kiến của quý ông quý bà được. Nếu mà quý ông quý bà muốn có một cái đài mà chiến công đó thì đi chỗ khác chơi đó, thì tùy ý các ông các bà chứ không ai bắt được. Thành thử ra các ông các bà muốn ủng hộ ông Donald Trump hay là ông Joe Biden thì cái đó là tùy ý của các ông các bà, nhưng mà các ông các bà không thể bắt người ta là phải ủng hộ bên này ủng hộ bên kia theo ý các ông các bà được, là bởi vì người ta cái lập trường của người ta là chống cộng, hiểu không? Chứ không phải là người ta như các ông các bà mà cái lập trường nghĩa là nó không có rõ ràng gì cả mà mang tiếng là trị lạng, thế nhưng mà lại vẫn ủng hộ cái chính sách thiên cộng, ủng hộ cái chính sách cộng sản đuổi cùng giết tận, chẳng hạn như là cái đám mà nó đuổi cùng giết tận ông Donald Trump đó, là lần đầu tiên thì nó muốn cho ông ấy phá sản, lần thứ hai nữa thì nó muốn bỏ ông ấy vào tù, lần này nữa thì nó lại muốn giết ông ấy nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Thì mà từ cái hồi mà cái đảng Dân Chủ mà có ông Obama lên đến giờ đó, thì quý vị thấy rằng là nó có đủ trò hết. Nào là đưa cái thằng trộm cướp đĩ điếm lên để làm một ông thánh. Lúc nó đưa lên, nó quỳ xuống đường để nó tôn lên làm một ông thánh. Lúc nó chết thì đưa lên tứ mã, bạch mã, để chắp cánh vào, để rồi làm tôn lên làm thần. Thế thì quý vị nghĩ làm sao những cái hành động như vậy? Nó có phải là một cái hành động chính đáng hay không? Mà quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị nói cái đài 900, cái lập trường của người ta là lập trường chống cộng, chứ không phải là lập trường của quý vị mà muốn thiên cộng. Thành thử ra quý vị muốn thiên cộng đó thì tùy cái quý vị, không ai bắt quý vị mà phải chống cộng hết. Nhưng thì xin quý vị nghĩa là đừng có tham dự vào cái đài 900 nữa, là xong của quý vị thôi. Đi tìm cái chỗ nào mà nó cùng lập trường với quý vị đó để quý vị là tham dự, cái đó là hợp với quý vị hơn. Nhưng mà còn quý vị nói ông Trump đó, ông Donald Trump đó, thì từ trước đến giờ đó ông cũng chưa có làm cái gì bẩn với vị cái đảng Dân Chủ, nhưng mà cái đảng Dân Chủ thì đã làm nhiều cái bẩn ông Donald Trump rồi, mà cuối cùng thì cái chuyện nó ám sát đâu thì không chưa rõ ràng ra là ai. Thế nhưng mà đó là lần cuối cùng. Nhưng mà từ giờ đến ngày bầu cử đó, nó còn nhiều chiêu trò lắm, chứ không phải là đã hết ông Trump đâu. Thành thử ra quý vị nghĩ rằng là nó dùng đủ mọi thứ bẩn, cái gì bẩn cũng được, thế là làm sao nó đạt được mục đích. Chứ chưa chắc thì ông Donald Trump đã thoát đâu. Thì tôi chỉ nhắn với cái quý vị, ba quý vị vừa rồi đó, thì xin quý vị, nếu mà cái lập trường của đài 900 nó không hợp với quý vị thì xin mời quý vị đi chỗ khác chơi, chứ đừng có bắt chúng tôi phải theo quý vị. Theo thì thôi, thì tôi chỉ có ý kiến như vậy với quý vị thôi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Trần. Nhưng mà là một cơ quan truyền thông thì chúng tôi trân quý ý kiến của quý khán giả, tại vì nó cũng phản ứng lên cái cái suy nghĩ của người tị nạn mình cho thấy là cộng đồng mình cũng đang chia rẽ rất là nhiều. Chính vì lý do đó chúng tôi muốn dùng cái đề tài này để mà muốn đưa ra cái câu hỏi quý vị tìm xem có cái giải pháp nào để chúng ta có thể dung hòa với nhau được không, có thể sống với nhau được không. Mình là người Việt tị nạn ở bên nước Mỹ này, cái nền chính trị nước Mỹ này đồng ý là nó ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta là những người đang là những cư dân đang nhận cái nơi này là quê hương thứ hai, nhưng mà dù sao cũng vẫn là cái nền chính trị của nước Mỹ. Tại sao chính vì việc mình cũng dùng cái này mà quay ra công kích lẫn nhau, thì bây giờ liệu mình có thể nói lên những cái ý kiến khác biệt của mình một cách ôn hòa thay vì chỉ trích phán đoán và cứ lôi thẳng ra mà để mà xét xử hay không, phải chị Phương Nga. Cho nên cái chuyện mà làm truyền thông Việt ngữ là một cái điều rất là khó khăn, và càng ngày chúng tôi càng thấy khó khăn hơn, nhất là đối với những người ở cái lứa tuổi như chúng tôi đã từng có những cái kinh nghiệm làm nạn nhân cộng sản, đã từng qua đây với cái tư cách là người tị nạn cộng sản. Thành ra tự nhiên cái nhìn không thể nào 100% khách quan được. Nếu mà nói khách quan như vậy thì ngày xưa tất cả báo chí Hoa Kỳ qua Việt Nam đó, họ có khách quan không khi mà họ bức tử Việt Nam Cộng Hòa? Thành ra mỗi người tùy theo cái cảm quan của mình. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến cái lòng ái quốc thật sự. Nếu mình thật sự yêu mến nước Mỹ thì mình phải muốn có một cái nước Mỹ hùng mạnh, một cái nước Mỹ đoàn kết. Tuy nhiên trong cái sự đoàn kết này, khi mà kêu gọi đoàn kết tức là đã có chia rẽ, và trong cái chia rẽ thì thế nào có những cái mầm mống rất là lớn, rất chống đối lẫn nhau rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng bây giờ chúng tôi sẽ không thể nhận thêm điện thoại của quý khán giả nữa, tại vì gần hết giờ rồi, thành ra chỉ còn đủ thời giờ để cho ba anh chị em chúng tôi đúc kết chương trình ngày hôm nay thôi, chị Thanh Nga.
Dạ vâng, thưa cô Thủy, tại vì có một thính giả chờ rất là lâu nãy giờ rồi. Dạ vâng, chúng tôi xin mời một quý vị cuối đi ạ. À. Hello.
Dạ, thưa tôi là bà Tư rất là... Dạ, tôi xin kính chào mà quý đài. Dạ, tôi rất là vừa ý và vừa lòng cái bác vừa mới vừa nói xong. Tôi đồng ý hoàn toàn với bác ấy. Dạ, tôi quan nghìn đài đã có những cái tinh thần kêu mà... chống cộng tuyệt đối. Tôi rất thuộc vĩ đài. Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào chị Thu Nga. Dạ. Sao là những người đã có những cái kinh nghiệm với cộng sản và nhất là với xã hội chủ nghĩa đó, thành ra chúng ta phần nào đó nhìn thấy được những cái rất nhiều những cái điều tự nhiên nó làm cho mình đâm ra e dè dè dặt và đâm ra ngại ngùng, và đôi khi chúng ta cũng phải chọn một cái thế đứng khi mà nó quá mà nó có thể nhìn thấy được những cái điều có thể gây nguy hại cho đời sống của con em chúng ta, phải không chị Thu Nga?
Vâng, chúng tôi thì cũng như chị Thủy vừa nói thì chúng tôi hết giờ rồi. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết rằng khi mà đem ra những cái chuyện mà chính trị, tại vì chúng tôi không phải là chuyên về chính trị, nhất là trong cái chương trình tình yêu và gia đình, nhưng mà khi mà nói đến chính trị thì chắc chắn là đây là một cái vấn đề mà nóng, ngay cả khi mà bạn bè đi ra ở ngoài đường nữa. Ngay cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump bị ám sát khi mà đi ra một đám đông, chúng tôi cũng tránh nói là tại vì sẽ có những cái ý kiến mà trái ngược nhau. Nhưng mà chúng tôi xin xác nhận lại, chúng tôi là media của người Việt tị nạn cộng sản. Tại sao khi mà trước năm 75, khi mà toàn là phong trào phản chiến từ ở Mỹ, từ ở Việt Nam, quý vị có lên tiếng nói rằng người ta đã thiên vị hay không? Cho nên khi mà người tị nạn cộng sản, chúng tôi có một cái lập trường chống cộng. Những cái đảng phái nào có nghiêng về cái xã hội chủ nghĩa thì chúng tôi cũng dĩ nhiên là không ủng hộ. Nhưng mà chúng tôi sẽ không nói những điều gì không thật. Cái chuyện mà đi và mở cửa biên giới để cho hàng triệu triệu người vào nước Mỹ, làm cho lạm phát, làm cho xăng dầu nó lên, thức đồ ăn, thức uống lên. Và giống như chị Thủy nói, cái những cái mà cái điều mà cái người mà có cái quyền lực ở trong tay, họ có thể là qua khỏi rất nhiều cái sự sơ hở. Trong khi ông Donald Trump, ông là một người có vợ đẹp, con ngoan, có tiền bạc như vậy, tại sao ông lại dấn thân ông làm như vậy? Thành ra nếu mà nói về như vậy nữa thì chúng ta lại càng thêm bàn cãi nữa. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ ghi nhận ý kiến của quý vị. Chúng tôi sẽ nói những cái điều gì mà chúng tôi cũng nhận xét được từ những cái cơ quan truyền thông báo chí của Hoa Kỳ đưa ra, không phải chúng tôi bày đặt. Mời chị Thủy.
Vâng, khi mà chúng tôi nói đến những cái chương trình đọc tin, điểm tin đó, thì cũng tùy theo là khi mà nói cái bản tin đó, có những khi nói những bản tin của CNN, có những khi nói những bản tin của Fox News. Thành ra nếu mà chúng tôi luôn luôn nghe cả hai phía khác nhau để mà đưa và cùng đưa ra những cái lời đó, và nhưng mà đồng thời những cái lời bình luận thì thường là cố gắng đưa ra để quý, tự quý thính giả có cái nhận định riêng của mình. Cho nên nhiều khi cũng, nhưng mà thôi đã làm truyền thông chuyên nghiệp, truyền thông Việt ngữ đó, và sống giữa cộng đồng thì không ít thì nhiều chúng ta cũng vẫn phải lắng nghe tiếng nói của cả hai bên. Nhưng mà với quý thính giả nhìn thấy những người mà truyền thông mà tị nạn cộng sản đó, như chị em chúng tôi đó, thì càng ngày càng hiếm hoi lắm, và càng ngày càng khá là eo uột nữa, bởi vì đó không có chống nổi những cái sức mạnh của những cái nguồn lực mà đổ vào đằng sau tất cả những cái điều mà những cái đài mà hoàn toàn chỉ có chuyên về thương mại hay là những cái cách khác thôi. Thành ra không biết trong tương lai thì là cái ngành truyền thông mà Việt Nam tị nạn cộng sản chống cộng này còn có thể đứng vững nổi hay không. Tuy nhiên còn ngày nào thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ cái khán giả ngày đó, và rất là cảm ơn những cái khán giả đã gọi vào đóng góp, dù ý kiến quý vị có như thế nào chúng tôi vẫn lắng nghe. Cái khán giả thấy đó, có 5 người gọi vào thì 3 người rất là ngay cả chỉ trích cá nhân đài của chị em chúng tôi cũng vẫn lắng nghe ý kiến của quý khán giả và cảm ơn cái sự khán giả đã bỏ công bỏ thời giờ để mà gọi vào góp ý. Nhưng mà đồng thời cũng xin nhìn lại tự đây là cái cơ hội để mỗi người, cho nên chúng tôi mới mời gọi từng người mình nhìn lại xem cái thái độ của mình từ trước tới bây giờ, từ năm 2000 cho tới nay, trong 4 năm qua có đi quá độ không, có đôi khi mình đi quá độ và gây ra những cái hiểm khích, những cái thù hận cho cái phe khác để mà cố gắng mà triệt hạ mình tới cái độ như vậy hay không. Và ngược lại mình cũng nhìn lại những cái hành động của mình có đang đứng quá về một phe không. Khi mà chính mình đã đứng về một phe thì khó lòng mà có thể có được cái sự chủ quan khách quan đối với lại không phải là đối với phe khác, nhưng mà chỉ thấy ai khác cái ý của mình không đứng ở phe mình là lập tức cũng đã bị chống đối, bị chỉ trích rồi. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã gọi và đóng góp. Cảm ơn chị Thu Nga và cảm ơn Phương Nhiên cùng đồng hợp chương trình ngày hôm nay. Thôi bây giờ trong cái chương trình này, cái người trẻ đó, bây giờ những cái tiếng nói của bình thường người ta cứ bảo người trẻ là đứng ở phía dân chủ, người trẻ là hay bảo vệ những cái điều mà có lợi ích xã hội, ví dụ như cho di dân vào, hay là ví dụ như bỏ xóa nợ cho sinh viên. Khung Nguyên cũng từng có thời gian là sinh viên cũng từng phải vay nợ học đường, thì cái người cho người trẻ Khung Nguyên có cái tiếng nói sau cùng ngày hôm nay.
Dạ vâng, thì nãy giờ thì cũng có một số quý vị thính giả nói rằng là Khôi Nguyên cũng là một người rằng là bên ông Trump này nọ kia, nhưng mà trong cái vấn đề nào cũng vậy, cái vấn đề bất đồng là có, ai cũng có hết những cái tiếng nói bất đồng. Chúng ta nhìn nhận cái sự bất đồng đó chứ không phải là chúng ta chỉ trích đả phá lẫn nhau. Tại vì cái vấn đề mà ông Biden ông đưa ra đó có nhiều người ủng hộ, nhưng mà thí dụ đi vấn đề xóa nợ sinh viên đi, thì mình đi vay mượn thì mình trả là cái chuyện đó hợp lý, thiên kinh địa nghĩa thôi, có vay có trả là chuyện bình thường. Tại sao lại là xóa nợ, mà cái tiền xóa nợ ở đâu ra? Tiền xóa nợ là tiền đóng thuế. Thành ra là cái này cái điều là không có công bằng với những người mà được xóa và những người không được xóa thì sao? Cái điều này là cái điều mà chúng tôi thấy rằng là có những người hài lòng với điều đó hoặc là có những người không hài lòng. Rồi cái vấn đề mà dễ dàng hơn trong di dân di trú thì nhiều người ok thì họ rằng ồ cái này dễ quá, thành ra là nó có lợi, thành ra họ ủng hộ. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ không còn cái sự nghiêm minh của luật pháp nữa, rất là nhiều những cái bất đồng. Nhưng mà mong rằng là chúng ta có bất đồng nhưng đừng bất hòa, đừng có chỉ trích lẫn nhau. Mỗi một người có thể ủng hộ người này, có thể ủng hộ người kia. Ông nào lên làm tổng thống thì cũng sẽ mong muốn tốt cho người dân thôi, tốt cho đất nước thôi. Nên vì thế có chúng ta có tranh, có xung đột, có chỉ vả nhau, có chửi mắng nhau như thế nào thì họ cũng lên làm tổng thống, họ cũng sẽ làm công việc của họ thôi. Nhưng mà cái đó sau những cái lần tranh luận đó là cái gì? Là mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt của chúng ta là gọi rằng là nghi kỵ lẫn nhau, đối lập lẫn nhau, có những người trong một hội đồng hương với nhau lại là trở mặt với nhau, rất là nhiều những cái bất đồng. Đó là cái điều mà gây chia rẽ trong cộng đồng, gây chia rẽ trong gia đình. Dạ vâng.
Rồi, rất là cảm ơn quý thính giả. Một cái câu chót thôi, hồi nãy Phương Nguyên vừa mới nhắc tới, mà là chúng tôi từ trong suốt 27 năm qua, từ khi mà phát thanh ở tại Houston đã luôn luôn mời gọi chúng ta hãy bất đồng nhưng mà không đừng bao giờ bất hòa. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Nãy giờ chúng ta có rất nhiều điều, những cái điều bất đồng với nhau. Nhưng mà chúng tôi không có hề bất hòa với quý thính giả. Dù là ý kiến quý vị có như thế nào, và chúng tôi cũng muốn mời gọi tất cả mọi người, cha mẹ con em cũng nên dùng cái cơ hội này tự xét mình trước, và sau đó luôn luôn nhớ rằng mình cứ việc bất đồng nhưng mà mình đừng bất hòa. Có như vậy đó thì mới có thể có được cái sự đoàn kết, có được được cái từ trong cộng đồng lẫn vào trong mỗi gia đình. Rất là cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga. Cảm ơn cô Nguyên.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.